This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim.
Trên đường này đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh và anh khách mời anh Phạm Oanh. Và bây giờ Hoàng Tính, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại. Hôm nay anh Trần Anh khỏe không anh?
Chào Hoàng Tính, chào quý thính giả. Trần Anh rất là khỏe ngày hôm nay trở lại với chương trình của chúng ta sau một thời gian rất là bận rộn. Ngày hôm nay trời rất là đẹp Hoàng Tín ơi.
Dạ đúng vậy. Không biết là bên kia đầu dây anh Phạm Oanh thời tiết có đẹp giống như anh em mình thấy ở Đà Lạt tết sạch này không hả anh ha?
Chào Hoàng Tín, chào Trần Anh và kính chào quý khán giả. Bên Minnesota mấy ngày nay khí hậu thay đổi nhanh quá. Tuần trước thì nó nóng lên cho nên phải tắt máy sưởi, bật máy lạnh. Yeah. Ngày hôm qua nó lạnh lại, nó xuống tuyết cho nên lại phải tắt máy lạnh, bật máy sưởi.
Wow.
Đúng rồi, hôm qua Trần Anh cũng có người bà con ở Nebraska cũng có tuyết ở trên vùng đó.
Wow.
Và thành ra thời tiết năm nay, nhất là đặc biệt là năm nay cho tới giờ này gần giữa tháng 4 rồi mà thời tiết vẫn còn bất thường, cả là một điều mà cũng là bất thường luôn cho cả cái vũ trụ của chúng ta đang sống đó, thưa các anh.
Dạ vâng, mà tính thấy là quá là khắc nghiệt. Mặc dù mình nói là thời tiết của mình ở đây nó đẹp, chứ mà ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua, thì khi mà đi exercise, thể dục thể thao ở ngoài trời, ở cái công viên lớn, rồi mà tính có một cảm giác làm sao nó lạnh lạnh sao đó. Và thấy những người chung quanh là họ lại khoác thêm cái áo lạnh, mà trong khi đó mình chẳng có khoác cái gì áo lạnh hết trơn. Mà tất cả về khuya hay hoặc là sáng sớm nay đi làm thì mình thấy nó se se lạnh đó anh Trần Anh cũng như là anh Phạm Oanh.
Đúng rồi, khi là mà bước ra ngoài thì cái thời tiết mình nó có cảm thấy được giống như là mình nhận ra được tuyết nó rơi, đang rơi ở chỗ nào đó. Mình có cảm tưởng như vậy.
Dạ vâng, đúng vậy.
Anh đã Anh ra trở lại cái chương trình của chúng ta thì chúng ta cũng nghĩ rằng cái thời xa xưa khi mà cha ông của chúng ta chưa có được những cái thiết bị để mà bảo vệ cho cái đời sống, bảo vệ cho cái thời tiết chung quanh, thì chúng ta thấy rằng thiên nhiên của chúng ta phải đương đầu với tất cả những khắc nghiệt đó. Chính vì thế mà đời sống của họ không có thọ, thứ nhất là không thọ, và cái nhân số không có đông. Cho tới thời đại thế kỷ thứ 21 thì các tiện nghi, chúng ta sống ở trong tiện nghi, nếu mà nóng thì chúng ta chạy vào nhà, lạnh chúng ta cũng chạy vào nhà. Đây là cái điều rất là an ủi cho chúng ta khi mà chúng ta được thừa hưởng những cái điều tốt lành của cha ông của chúng ta để lại. Trong những chương trình kỳ trước chúng ta cũng nói về cái bao nhiêu những cái khó khăn tiền nhân của chúng ta đã phải vượt qua để rồi mỗi ngày họ xây dựng và họ duy trì lại cho chúng ta để thừa hưởng. Mặc dù cái sự thừa hưởng của chúng ta đã mất mát đi rất nhiều, trong những lần trước chúng ta cũng nói rằng dân tộc của chúng ta đã mất mát đi quá nhiều, và cho tới giờ phút này sự tồn tại của chúng ta cũng là một điều rất là may mắn khi mà chúng ta, cha ông của chúng ta đã gây dựng và truyền lại cho chúng ta những cái di sản, đặc biệt là những di sản về tinh thần. Và ngày hôm nay chúng ta lại ôn lại những cái di sản tinh thần đó để chúng ta thấy rằng tiền nhân của chúng ta đã có công và chúng ta phải nhớ ơn tiền nhân. Và đặc biệt là trong những thời gian này là cái thời gian cuối tháng 4, chúng ta thấy rằng có biết bao nhiêu cái sinh hoạt về ngày 3 tháng 4 Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái sinh hoạt gọi là sinh hoạt phá rối trong những ngày 30 tháng 4. Thay vì chúng ta tôn trọng những cái điều mà chúng ta coi đó là một cái tháng tư đen, mà tháng tư của những ngày sự đen tối của chúng ta, thì họ lại dùng cái tháng tư là một cái tháng gọi là ăn chơi, một tháng vui vẻ, một tháng hưởng thụ. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng nó một cái nghịch lý. Trong nhà của chúng ta có một cái đám tang, mà bên ngoài thì có một cái tiệc nhảy múa bên ngay trước cổng của chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng như thế nào? Thì đây là một cái sự chúng ta không có mong muốn rằng họ phải từ bỏ những cái lối ăn chơi, nhưng mà ít nhất họ phải biết tôn trọng cái người ở trong nhà đang là có cái sự không may, thì họ lại làm một cái buổi tiệc ăn chơi ngay bên ngoài. Qua báo chí cho nên đọc thấy cũng rất là đồng lòng trong cái vấn đề đó, đặc biệt là riêng cái vùng Dallas, Texas của chúng ta, báo chí đặc biệt là báo Người Việt Thái Hoa Lộc đã nêu rất rõ, chụp biết bao nhiêu cái hình ảnh trong mấy tuần qua mà Trần Anh đọc trên cái báo của anh Thái Hoa Lộc nêu lên cái vấn đề, mà không biết rằng có ai để ý trong vấn đề đó không. Thì Trần Anh cũng xin nhắc lại là trong cái 30 tháng 4 chúng ta tôn trọng, chúng ta không bắt buộc phải làm theo ý của người khác, nhưng mà ít nhất là chúng ta tôn trọng cái sự đang là trong cái tháng buồn rầu, bởi vì trong cái lịch sử 40 mấy năm qua chúng ta đã mất đi một cái di sản của cha ông của chúng ta để lại, và chúng ta không thể nào lấy đó là một cái sự vui vẻ được, và chúng ta phải coi đó là một cái trách nhiệm trong tương lai. Chúng ta phải làm thế nào để gây dựng lại cái di sản của cha ông của chúng ta đã mất. Thì cũng trong cái trong những cái tham vọng của con người vào những cái thế kỷ trước, ngay cả những thời kỳ mà Xuân Thu Chiến Quốc, vào cái lúc mà con người, cái tham vọng của con người bắt đầu phát triển mạnh qua những cái sự chinh phục, nói để nói cái dùng cái tiếng chinh phục để nói cho nó nhẹ nhàng, cho nó có văn minh một chút xíu. Nhưng mà thật sự ra thì cái lòng tham vô đáy của con người đã tàn sát các dân tộc kế bên, kẻ mạnh thì đi xâm chiếm các dân tộc mà yếu kém hơn hoặc là hòa bình hơn, thì họ đã tàn sát tất cả những người mà không ở theo cái phe phái của họ, để rồi chiến tranh xảy ra liên tiếp không biết bao nhiêu trăm năm, để rồi cuối cùng thì xuất hiện hai vị rất là nổi tiếng, một vị là Khổng Tử và một vị là Lão Tử. Trước đây chúng ta cũng đã nói về Khổng Tử rồi, và sau đó thì chúng ta cũng nói về Lão Tử. Lão Tử đã đem lại cho thế gian của chúng ta một cái triết lý sống rất là có ích cho tới giờ phút này. Triết lý của ông đã trải qua khoảng 2.500 năm. Cho tới giờ phút này không những có giá trị mà còn tiếp tục được khai triển và được khai thác thêm về những cái triết lý của ông, đặc biệt là cái triết lý về vũ trụ quan, quan niệm về vũ trụ của ông, khởi đầu cho những nhà triết lý, triết gia về sau này họ tiếp tục đào xới thêm và tìm hiểu thêm, mặc dù lý thuyết của Lão Tử đó chỉ vỏn vẹn trong một cái bộ sách vỏn vẹn mấy ngàn chữ mà thôi. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta đang là tìm hiểu thêm những cái ảnh hưởng của Lão Tử đối với đời sống của chúng ta như thế nào. Thì một trong những cái tư tưởng của Lão Tử mà để lại cho chúng ta cho tới giờ phút này thì anh thấy vẫn còn có giá trị, là con người không bao giờ cảm thấy đủ được, mà con người luôn luôn đi tìm những cái điều thú vị, những cái tham vọng của bản thân của mình. Chính vì thế mà Lão Tử có đưa ra một câu nói rất là nổi tiếng: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. biết đủ thì đủ, còn đợi cho tới đủ thì chẳng bao giờ mà đủ cả. Lòng tham vô đáy của con người giống như là Trung Cộng hiện tại bây giờ, đất nước đã lớn, có thể nói là lớn nhất trên thế giới này, mà một trong đất nước lớn nhất trên thế giới này mà vẫn còn có những âm mưu để mà đi chinh phục và xâm chiếm những nước nhỏ bé bên xung quanh. Và chiến tranh hiện tại bây giờ ở bên Ukraine và bên Nga Xô cũng vậy. Một cái đất nước rộng rãi mênh mông, còn nhiều, rất là nhiều chỗ còn đang là chưa có khai thác được, thế mà vẫn đi xâm chiếm những cái nước xung quanh, và đặc biệt là Nga Xô hiện tại bây giờ đang xâm chiếm một cái đất nước Ukraine đã có một cái lịch sử tồn tại lâu đời. Thì đó là những cái thí dụ mà chúng ta thấy rằng con người, tham vọng của con người chẳng bao giờ dừng cả. Và Lão Tử đã đưa ra một cái câu nói rất là nổi tiếng để chúng ta noi theo cho tới giây phút này, 2500 qua vẫn còn có giá trị. Thì đây là cái khởi đầu của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì làm thế nào để chúng ta tìm hiểu thêm, áp dụng vào cái đời sống của những cái triết lý mà Lão Tử đã đưa ra, đặc biệt là cái nhân sinh quan, vũ trụ quan và chính trị quan của Lão Tử ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến. Thì không biết rằng Trần Anh tóm lược một cách sơ lược như vậy, không biết là anh Oanh có muốn bổ túc gì thêm để chúng ta bắt đầu vào cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa anh?
Nghĩ là đã những điều Trần Anh trình bày nó là một cái bức tranh lớn, và đi vào chi tiết thì chúng ta đã ôn lại những cái quan điểm về luân thường đạo lý của Khổng Tử và cái tính nhân lấy từ phương Nam, và cái người đặc biệt đại diện cho triết lý của phương Nam chúng ta là Lão Tử, thì xây dựng trên một cái nền tảng sâu sắc hơn, nó dựa vào kinh dịch nhiều hơn, gọi là đạo đức kinh. Và ông ấy phân biệt ra thế nào là đạo, thế nào là đức. Cho nên chúng ta đã thấy được cái quan niệm về đạo của Lão Tử rất là rộng rãi, tức là tất cả những cái nguyên tắc vô hình, những cái định luật vô hình nhưng mà chúng ta không thoát khỏi được, và nó làm cho những cái sự vật nó có những cái đức tính của nó thay đổi giống như nước, nó thay đổi giống như khí hậu, nhưng mà nó đều tuân theo cái luật mà không thể nhìn thấy, không thể giải thích được bằng ngôn ngữ giới hạn của chúng ta. Và đúng như vậy, Tây Phương họ cũng sử dụng các phương pháp khoa học để tìm ra những cái định luật, những cái luật tự nhiên, luật vật lý, hóa học để mà tạo nên những cái kỹ thuật. Cái phương pháp của Lão Tử là cho chúng ta nhận thức ra được và tôn trọng và nương theo để mà sống một cuộc sống gọi là có cái nội tâm rất là tốt đẹp, hài hòa và không có bị nhiều cái stress, hay là mình gọi là không có bị áp lực nhiều bởi những cái cuộc sống tham vọng đua đòi vô giới hạn của lòng người. Và cái sự nhận thức đó ngày càng được thế giới tôn trọng, họ nhận ra được những cái ý nghĩa và cái mục đích của cuộc sống căn bản nó nằm ở trong cái nguyên tắc đạo đức của Lão Tử. Cho nên cái đạo đức kinh đã được dịch ra tới trên 2000 văn bản khác nhau, và người ta càng lúc càng thấy thấm thía và so sánh nó với lại cái túi khôn của nhân loại. Nó là cái rất là đặc điểm đáng quý, mà đáng quý hơn nữa là nó trở thành ra cái văn bản mà đại diện cho cái nền triết học của Đông Phương chúng ta và người Việt Nam nói riêng. Chúng ta có thể rất là hãnh diện về cái đó, và sau này một hơn 100 năm sau này có thêm một triết gia của nước Sở, tức là cũng là của phương Nam, đã đại biểu cho đạo giáo, tức là Trang Tử. Và ông ta có một cái cách hành văn được cả thế giới ưa chuộng. Người Trung Hoa họ lờ ông ấy đi, nhưng mà thế giới càng lúc càng cảm thấy thích thú khi mà họ đọc những cái giải thích khôi hài, nhẹ nhàng, dễ hiểu của Trang Tử về cái căn bản của lão học, của đạo đức kinh. Và chúng ta sẽ đi sâu thêm vào một chút về cái con người của Trang Tử. Còn Lão Tử thì chúng ta đã biết ông ấy, sau khi ông giải thích đạo thế nào, đức thế nào, ông ấy cho rằng để có thể lãnh đạo một cách phù hợp với lại cái lương tâm con người, với sự sống của con người, thì chúng ta, nhất là người lãnh đạo, phải tránh đặt ra những cái điều kiện làm cho cái lòng người họ bất an, không có thúc đẩy cái tham vọng, cái dục vọng của con người quá đáng. Bày vẽ ra chọn người này, chọn người kia, chúng ta sẽ tạo nên cái sự ganh đua trong lời người. Và chúng ta đặt giá trị cái này hơn cái kia, vật chất này hơn cái kia, chúng ta sẽ làm cho lòng tham của người ta nó nổi lên và sẽ có sự trộm cắp tranh giành. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta, cái người lãnh đạo phải biết nhìn một cách tế nhị để áp dụng. Mà nó không chỉ đúng 2.500 năm trước, nhưng mà nó còn đúng hơn so với ngày hôm nay, khi mà vấn đề luân lý đạo đức đã bị suy đồi nhiều, người ta chạy theo vật chất nhiều. Chúng ta có thể thấy nó phản ảnh trong những cái sinh hoạt chính trị của thế giới, của Hoa Kỳ, là người ta không thể chấp nhận nhau tranh giành, chia phe, chia phái, và không còn để ý tới những cái nguyên tắc đạo đức mà Lão Tử đã đề ra. Cho nên cái học thuyết của ông ngày nó càng trở nên sáng giá, cần thiết hơn cho nhân loại.
Vâng, khi mà nói đến Lão Tử thì chúng ta cho tới giờ phút này thì cũng nhiều người nghĩ rằng Lão Tử đưa ra một cái thuyết vô thần. Nhưng mà thật sự ra thì trong cái thâm tâm của Lão Tử mà Trần Anh đọc được và nghiên cứu được, thì nguyên cái định nghĩa của Lão Tử, ông dùng cái chữ đạo đóng ngoặc mở ngoặc, chữ đạo nó rất là đơn giản để tất cả mọi người có thể hiểu được rằng đạo là một cái nguyên lý. Mặc dù ông không có công nhận có thượng đế, nhưng mà ông để trống ở cái chỗ đó, ông không biết rằng ai là người sinh ra đạo, thì ông chỉ đặt trên cho nó một cái tên để tương đối để mà có thể gọi được. Nhưng mà thật sự ra ông không đồng ý với cái tên của cái tên đó, nó không có bao gồm được cái ý nghĩa. Chính vì thế mà đạo có thể áp dụng được cho mọi tôn giáo, từ Công giáo cho đến Phật giáo cho đến các tôn giáo khác có thể áp dụng được. Đặc biệt là trong chính trị thì ông có dùng là vô vi. Vô vi trước đấy chúng ta cũng có đề cập tới nhiều. Vô vi nó mang ý nghĩa hay nghĩa là tuyệt đối và tương đối. Ông muốn nói rằng cái đạo nó là một điều tương đối, cái vô ở tuyệt đối. Có nghĩa là khi mà nói đến đạo ở trong các cái sinh hoạt thì người ta đưa ra những cái kỷ luật, kỷ cương. Ngay nó riêng ở trong cái đất Mỹ mà chúng ta đang sống ở đây, chúng ta thấy rằng trong một thời gian gần đây, chúng ta thấy rằng cái sự nhiễu nhương của cái sinh hoạt chính trị, họ đưa ra một cái khuynh hướng, họ tạo ra được một khuynh hướng, họ muốn lèo con người, lái con người theo một cái khuynh hướng của một cái phe nhóm của họ. Đây là một cái nguy hiểm rất là lớn, mà Lão Tử thì không đồng ý với cái điều đó. Lão Tử nói rằng phải vô vi. Vô vi ở đấy có nghĩa là làm mà không có màng tới cái danh, cái vọng và cái ngôi vị, cái ích kỷ của mình ở trong đó, thì may ra cái sự làm của mình. Nói với cái ý nghĩa thì đây là cái ý của ông muốn nói là phải vô kỳ, vô danh và vô công, giống như là một cái sự tích của Việt Nam của mình là Văn Chấm. Khi mà đánh giặc Ân xong rồi là ông bỏ lại tất cả mọi cái thành công, bỏ lại tất cả mọi cái vật chất và ông ra đi một cách thảnh thơi. Đây là cái thí dụ rất là rõ ràng của Lão Tử muốn đưa ra ở trong cái chính trị, sinh hoạt chính trị. Cái chính trị quan của ông rất là rõ ràng. Trở lại cái vấn đề mà giống như anh Oanh cũng có đề cập tới là cả cái thế giới ngày nay đã chạy theo các vật chất, chạy theo một cái khuynh hướng mà muốn áp đảo, áp dụng vào trong từng người dân. Trong đó chúng ta quên đi tất cả những cái đặc tính của con người, làm thế nào phải có một cái sự mà danh từ hiện tại bây giờ gọi là tự do, nhưng mà cái tự do nó bị lợi dụng. Thành ra cái đạo của Lão Tử đã đưa ra để cho con người, hướng dẫn con người vô vi là vô vị lợi, làm thế nào để làm mà tay trái làm thì tay phải không biết. Đây mới chính là cái vô vi của Lão Tử muốn nói đến, chứ không phải là vô vi là làm những cái điều mà chúng ta muốn rồi lại muốn thêm, rồi lại muốn thêm, giống như đứng ở một ngọn núi này trong ngọn núi khác và muốn thêm nữa, và cứ như vậy con người càng ngày càng chạy theo cái vật chất đó và quên đi một cái lương thiện của con người là cái vô vi, làm thế nào để chúng ta sống hài hòa với cả thiên nhiên, sống hài hòa với cả xã hội, sống hài hòa với nhân loại. Đây là một cái triết lý mà cho tới giờ phút này thì anh thấy là nó rất là vẫn còn sáng giá, và đặc biệt là trong cái thời điểm này thế kỷ 21, có lẽ chúng ta cần phải noi theo những cái triết lý mà Lão Tử đã đưa ra để chúng ta có thể áp dụng được. Thì trước đây chúng ta cũng có nói về đạo rồi, và cái đức là những cái khái niệm xây dựng cho con người để trở nên tốt hơn, giống như là cái đức của người mẹ đã dạy dỗ cho con cái. Nếu mà dạy dỗ cho con cái theo cái hướng đức tốt thì sẽ được cái đức tốt, và dạy dỗ cho con cái những cái đức mà không phù hợp với xã hội nữa để rồi bị đào thải thì đây là một cái đức không tốt. Chính vì thế mà cái đức nó làm cho con người trở thành con người đúng cái ý nghĩa, là đó là những cái đức là những cái sự vun trồng cho con người. Khi mà con người được sinh ra rồi thì phải lớn lên, và cái lớn lên đó nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái xã hội, làm thế nào để lớn lên theo một cái nhu cầu nào đó. Con người sống ở Việt Nam thì lớn lên ở trong một cái xã hội khác, con người sống ở bên Mỹ, được sinh ra ở bên Mỹ và được hưởng một cái đức của cái xã hội này thì con người sẽ được trở lên khác với con người ở mỗi phương diện khác. Thành ra đó là cái đức là những cái điều vun trồng để cho con người hoặc là ngay cả vạn vật đi nữa, giống như là một cái cây lớn lên nhờ cái đức của ánh sáng, nhờ cái đức của mặt trời, nhờ cái đức của khí, nhờ cái đức của đất, nhờ cái đức của nước. Thành ra nó lớn lên và nó được sinh sôi nảy nở, đó là cái đức của vạn vật. Con người cũng vậy, con người khi mà có được một cái đức thì con người lớn lên trở thành một cái hữu ích hoặc là vô ích cho xã hội, thì nó, đó là cái công việc của cái đức mà chúng ta đã bàn tới. Thành ra những cái giá trị đạo và đức của Lão Tử đã làm cho cái không gian và cái thời gian cách đây hơn 2.500 năm cho tới giờ phút này, chúng ta thấy rằng chúng ta lại quay trở lại và chúng ta vẫn cảm nhận rằng cái triết lý của Lão Tử vào cái thời 2.000 năm trước giờ phút này nó cần phải được gọt giũa lại, và nó cũng y như là cái thời điểm ngày xưa mà Lão Tử đang sống ở trong cái thời điểm đó. Thì chúng ta
ngày hôm nay chúng ta muốn nói về cái đức, cái áp dụng của đức để cho bản thân của mỗi người chúng ta áp dụng được, mà đặc biệt là các nhà lãnh đạo của mọi cái tổ chức, mọi quốc gia đều có thể nghiên cứu thêm và học hỏi thêm làm thế nào để có thể thăng tiến được cái ý nghĩa của đạo và đức của Khổng Tử, của Lão Tử, để rồi trong tương lai đây chúng ta bước thêm một bước nữa là cái nhân sinh quan của Trang Tử được nối tiếp bởi Lão Tử như thế nào, chúng ta sẽ có một cái cơ hội để bàn thêm. Và ngày hôm nay thì Trần Anh muốn đưa ra một cái viễn ảnh thế giới để chúng ta áp dụng như thế nào vào cái nguyên tắc và vào cái triết lý của Lão Tử. Triết lý rất là đơn giản, chính bản thân ông cũng nói cái lời nói của ông ấy rất là dễ hiểu, nhưng mà không ai thực hiện được. Ông cũng phải ca sán là không ai thực hiện được. Và cho tới giờ phút này thì nếu mà ông ấy sống lại, ông ấy theo dõi cái tình hình hiện tại từ bên Á Đông sang tới bên Âu Châu, ngay cả trên đất Mỹ này, đặc biệt là trên đất Mỹ này, thì ông ấy sẽ phải than rằng cái lời nói của ông ấy là vô ích, tại vì không ai áp dụng được. Thì cái sự áp dụng, cái công dụng của cái triết lý của Lão Tử đã đưa ra 2500 hơn trước cho tới giờ phút này nó vẫn còn cô đọng lại trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn gần như là tổng kết cái buổi nói chuyện của Lão Tử để chúng ta có thể bước sang một cái tư tưởng mới nữa, cũng dựa theo Lão Tử, để mà làm cho nó sống động hơn, để mà có thể áp dụng được một cái hữu hiệu hơn. Mặc dù trong cái phái của Lão Tử cũng có nhiều cái phái, một vài phái khác nhau có thể lạm dụng, đặc biệt là cái sự mà mơ tưởng về cái tu tiên, hoặc là mơ tưởng về cách mà vô vi, làm sai lạc cái tư tưởng của vô vi để rồi chỉ có đem con người tới vòng mê muội, và chính cái mê muội đó đã làm mất cái giá trị của đạo đức kinh đi. Chính vì cái mê muội đó đã làm thay đổi cái toàn bộ cái triết lý của Lão Tử, và đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Thì không biết anh Oanh nghĩ như thế nào về cái ứng dụng của Lão Tử từ đạo cho đến đức của Lão Tử, ứng dụng vào cái thời điểm của ngày hôm nay, áp dụng chúng ta thấy rằng nếu Lão Tử sống lại thì Lão Tử cũng rất là buồn. Anh nghĩ như thế nào trong cái vấn đề đó?
Mình nghĩ là Lão Tử ông ấy viết theo cái ba cái dạng gọi là trực ngôn, dụ ngôn và chi ngôn, cho nên ông ấy giải thích rất là rõ ràng cái đức. Ông ấy tóm lại cho ông biết, thay vì dùng những cái chữ đức, ông nói là tôi có ba cái báu vật. Đó là cái mà ông ấy dùng để ứng dụng vào cho mọi người. Và sau đó ông ấy dùng một cái ứng dụng mà ông nói trực tiếp hơn. Ông ấy nói cái công việc làm vua phải như thế nào và nó vô vi như thế nào. Về cái báu vật của ông ấy, ba cái báu vật của ông ấy là ba cái đức lớn nhất, mà nó bao gồm hết tất cả. Ông gọi thứ nhất là phải có từ, tức là nhân từ. Cái thứ nhì là ông ấy cho rằng là phải biết kiệm, tức là biết tiết kiệm, không có xa xỉ. Và cái thứ ba là ông ấy nói là phải biết khiêm, tức là phải biết khiêm nhường. Ba cái đức tính đó, cái nhân từ thì người đạo cũng biết, đó là Khổng Tử cũng lấy cái chữ nhân đó để mà mượn vào trong cái học thuyết của ông. Cái tiết kiệm nó bao gồm những cái chúng ta vừa mới nhắc tới, tức là khi mà mình xài mà mình tiết kiệm, mình không có phung phí, thì mình không có cái nhu cầu quá cao để mà chạy theo dục vọng, chạy theo những cái tranh đua về vật chất thái quá. Tại vì ông ấy nói mình làm, nhưng mà không có làm cái gì quá đáng. Tại làm cái gì quá đáng nó sẽ đi ngược với lại âm dương. Quá âm nó sẽ thành dương, quá dương nó sẽ thành âm. Mà nó bị phản nghịch lại, ông ấy gọi là phản phục. Cho nên ông ấy nói là làm cái gì cũng không có được khứ thọng, khứ xa hay là khứ thái, tức là không có quá quá đáng, không có quá xa xỉ và cũng không có quá nỗ lực. Đó là cái quan điểm rất là đơn giản về làm việc của Lão Tử. Cho nên cái cuối cùng là cái khiêm, tức là ông ấy nói rõ ràng ra là không có tìm cách hơn người hay là đứng trước người ta, mà ông ấy nói là tôi và cái bản thân ông cũng sẽ không giành hơn thua với người nào khác. Khi mà chúng ta hiểu được ba cái đức mà ông ấy cho là ba cái báu vật mà ông ấy quý nhất như vậy, chúng ta sẽ nắm được tất cả cái áp dụng vào cuộc sống hàng ngày cho mỗi người. Nhưng mà muốn làm người lãnh đạo thì ông ấy đòi hỏi thêm về cái tính vô vi. Và ông ấy dùng thí dụ, ông ấy nói người làm vua làm cách nào mà cao nhất là cái người làm mọi việc tốt đẹp, mà khi cái kết quả nó tới thì người dân họ tưởng là họ tự làm đấy, họ không biết là có vua đã làm ra, âm thầm hướng dẫn người ta đi theo con đường của đạo, của đức. Đó là cái ông gọi là cao cả nhất. Và làm vua, làm người lãnh đạo xuống hạng thứ nhì thì ông ấy cho là những người hiền đức, làm vua, làm gương, giống như là vua Nghiêu, vua Thuấn, các bậc thánh vương ngày xưa của Khổng Tử. Đó là hạng nhì. Hạng thứ ba là làm vua làm cho người ta sợ hãi mà phải tuân phục, là dùng pháp trị là đã là hạ sách rồi. Và cái làm vua, làm người lãnh đạo hạng chót, ông ấy nói là những người mà bị thiên hạ chê bai kinh bỉ hết đời này sang cái đời kia. Ví dụ đơn giản là Lê Ngoại Kiều hay là Trụ Vương, đại khái như vậy. Cho nên chúng ta có thể thấy được cái quan niệm áp dụng đạo đức của Lão Tử nó rất là tinh vi tế nhị, và nó đi thành từng một cái hệ thống, thế nào là tốt nhất, thế nào là tốt nhỉ, và thế nào là thật là dở. Người thì phải có từ, có kiệm và có khiêm. Vua thì phải có chính sách vô vi, và đó là cái vô vi cao thượng nhất. Và cái vô vi cho mọi người thì không có ai giải thích hay hơn là Trang Tử. Trang Tử có kể lại một cái chuyện là Huệ Văn Vương, ông ấy quan sát có một người thợ thái thịt, mà ông ấy thái một cách tài tình, con dao của ông ấy múa lên múa xuống, thịt nó bay lã chả, một chút sau là nguyên con bò là đã thành đâu ra đó. Cho nên Huệ Văn Vương mới gọi ông ấy để hỏi ông làm cách nào để mà có thể thái thịt một cách tài tình như vậy. Người thái thịt nói là trước đây khi tôi mới bắt đầu vào cái nghề thái thịt này, cái nghề đồ vẽ này, thì tôi thấy con bò là trông thấy nó to lớn, kinh sợ và nhiều việc lắm. Cho nên tôi làm hết sức tìm mọi cách để mà thái một con bò thì nó rất là mệt nhọc. Và cái nỗ lực của tôi đó, nó làm cho dao nó cùn cụt, phải mài hoài. Nhưng mà sau đó vài năm thì tôi khám phá ra là tôi trông thấy nó như là những cái đường gân, đường cái thớ thịt, cái xương nó rõ ràng trước mắt. Cho nên khi tôi thái thịt thì con dao nó lắc theo những cái thớ, nó tới gân thì nó đi theo gân, nó tới xương thì nó tránh xương. Cho nên nó cứ thế nó rơi rụng. Mà tôi làm mười mấy năm vừa qua không phải bài dao. Huệ Văn Vương mới thấy, mới nói đây chính là đi theo cái lý, đi theo cái đạo. Ngay cả trong cái thái thịt, nó là cái cách làm vô vi, làm một cách dễ dàng. Tại vì nó đi theo cái thớ, cái lý, cái vân của chính cái con bò. Mà cái lợi thế của con dao, đó là cái thí dụ mà dễ hiểu nhất, là cái cách làm việc vô vi của mọi ngành nghề đều trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể thấy cái vô vi của bậc vua chúa, cái vô vi của người công nhân nó khác nhau, nhưng mà nó đều có công dụng như nhau. Và ngày nay chúng ta thấy trong cuộc sống, trong các cái cuộc ganh đua thể thao, tất cả những cái nhà lực sĩ mà gọi là giỏi nhất, họ đều cố gắng tìm đạt tới cái lĩnh vực vô vi đó, mà họ gọi là cái flow state, tức là những cái người mà chơi thể thao thật giỏi, họ không còn cố gắng, nhưng mà họ làm một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Giống như chúng ta khi mới tập lái xe đạp thì tay ghì bánh nhưng mà không cách nào giữ cho nó vững được, nó đổ, nó té. Nhưng mà khi chúng ta đã quen thuộc, chúng ta đã đi theo cái đạo lý của xe đạp, thì chúng ta đạp xe đạp mà không nhớ là mình đã làm thế nào, mà đi từ nhà tới sở, từ sở tới về nhà mà không nhớ là mình đã từng đạp xe đạp. Đó là sống theo vô vi, đạp xe đạp theo vô vi. Người bơi lội cũng vậy, khi mà mới tập bơi thì vùng vẫy đạp nước văng tung tóe mà không có đi. Nhưng mà sau khi đã rành rồi thì bơi như con cá, nhẹ nhàng lướt sóng, có khi nhanh hơn cả cá nữa. Chúng ta coi những cuộc thi, thi đua mà người ta đã đạt tới cái mức vô vi đó, chúng ta thấy rất là giỏi. Và có những người khi mới tập, cá nhân tôi cũng đã trải qua, khi mà mình thực tập, mình làm được cái hành động về thể thao, thể dục rất là giỏi, là nhuyễn. Nhưng mà khi mà phải thi thì mình hồi hộp quá, cho nên mình cố gắng quá, cho nên cái kết quả nó đi xuống một cách thê thảm. Đó là vì mình đã chưa đạt được cái đạo bắn cung, cái võ đạo, tất cả những cái đó để chỉ tới cái căn bản vô vi mà Lão Tử đã đề ra giải thích bằng lời nói trực tiếp, bằng ngụ ngôn và sau này bằng những câu chuyện mà Trang Tử giúp chúng ta hiểu một cách rõ ràng tỉ mỉ hơn.
Vâng, anh Oanh vừa mới đề cập tới cái ba cái báu vật của Lão Tử mà ông muốn lưu truyền lại cho hậu thế, thì chúng ta thấy rằng cái báu vật đầu tiên về cái lòng nhân hoặc là lòng nhân từ, lòng từ ái của con người, thì cũng ông ấy nhắc một cái câu nói mà nó đi song song với một cái chết, một cái điều răn của bên Công giáo, tức là ông nói là yêu cả kẻ thù của mình nữa, chứ không phải là yêu cái người yêu của mình không thì làm một chuyện bình thường. Yêu cả những người mà thù ghét với mình thì ông đã đạt đến được một cái mức giống như là bên tinh thần về bên tôn giáo rồi, thì cái báu vật đó rất là có giá trị. Và cho tới giờ phút này chúng ta nhìn thấy rằng xung quanh thế giới chúng ta đang sống không ai áp dụng được. Chính vì thế mà Lão Tử cũng than rằng đạo của ông rất là dễ nhưng mà không ai áp dụng được. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy rằng ai có thể yêu được chính kẻ thù của mình. Kẻ thù là chỉ có tiêu diệt, điển hình là Cộng sản, là đủ mọi cách để tiêu diệt tất cả những người nào không cùng chứng kiến với họ, không cùng một cái ranh giới với họ, không cùng một cái phe phái với họ,
họ tiêu diệt tất cả. Những người nào lên tiếng, những người nào chống đối, những người nào chỉ đề nghị những cái thay đổi cũng sẽ chuẩn bị là kẻ thù và chuẩn bị bị đàn áp và chuẩn bị bị tiêu diệt. Thành ra cái báu vật của Lão Tử, báu vật đầu tiên của Lão Tử là lòng nhân đã không áp dụng được. Và cho tới giờ phút này thì cái đó là một trong những cái mà các tôn giáo đều mong muốn, rằng không phải là chỉ có yêu bản thân mình mà yêu tha nhân mình. Thì đây là một cái bài học đầu tiên. Và cái bài học kế tiếp là cái tiết kiệm, cái kiệm làm thế nào để chúng ta chỉ sung túc với cái vừa đủ cho mình thôi. Thì ngược lại chúng ta thấy là đặc biệt là Trần Anh lại muốn lấy một cái thí dụ ngay tại bên Việt Nam. Các đại gia xài tiền phung phí không là cách nào mà chúng ta nghĩ rằng bản thân mình có thể tiêu xài được như vậy. Chúng ta ở là những người bên Mỹ này, chúng ta không có thiếu thốn, nhưng mà cái dư giả chúng ta không thể nào dư giả bằng những đại gia bên Việt Nam. Tiêu tiền như nước, con cái tiêu tiền như nước. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ vẫn cảm thấy rằng chưa đủ và vẫn còn đang là muốn tìm đủ mọi cái mánh khóe để mà có thể chiếm đoạt thêm, để mà có thể chiếm đoạt tất cả vào tay cho bản thân của mình, cho gia đình mình. Đây là cái bài học thứ hai mà cái tiết kiệm khác hẳn với cái chi túc, tiên túc của Khổng Tử. Và cái thứ ba là cái khiêm tốn. Cái khiêm tốn ở trong thiên hạ thì chúng ta thấy rằng thiên hạ đối với Lão Tử thì ông đi sau và ông ngồi ở dưới, ông ngồi ở thấp giống như nước, là len lỏi vào những cái chỗ mà không ai để ý tới, không ai thèm ngó ngàng tới, thì những cái chỗ thấp đó nước nó sẽ xâm nhập được vào. Thì cái quan niệm của ông về cái khiêm tốn nó rất là ứng dụng vào với Thiên Chúa Giáo cũng nói rằng muốn trở lên một thánh nhân thì hãy trở thành như một đứa con nít, và ngồi ở chỗ sau rốt để rồi được mời lên bên trên. Thay vì bao nhiêu cái tiệc tùng, chúng ta thấy rằng những người mặc áo vest cổ cồn nghĩ rằng mình có một cái vai thế, cái ghế đó là phải dành cho tôi thì tôi mới đến, tôi mới ngồi, còn không thì tôi rất là không hài lòng. Thì đây là một cái khiêm tốn mà thực tế trong cái xã hội Trần Đại đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh ông nọ bà kia phải ngồi ở chỗ này, phải ngồi ở chỗ kia, không có chỗ ngồi thì họ không đến, hoặc là không cho họ một cái địa vị nào thì không có họ. Thì đây là một cái khiêm tốn mà trong cái xã hội, đặc biệt là cái xã hội văn minh nữa, nó vẫn có những cái đó. Chính vì thế mà ba cái điều báu vật của Lão Tử áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta hoàn toàn thấy rằng nó đối nghịch lại, và khó có thể nào mà con người đạt được. Đây là một cái thử thách rất là lớn, và đó chính là cái nhân sinh quan và cái cư xử của Lão Tử muốn truyền đạt lại và muốn áp dụng vào cái đời sống hàng ngày, không phải là chỉ cho các nhà lãnh đạo quốc gia, nhưng mà cái sự thế của mọi người, từng người ở trong cái xã hội, mỗi một nơi mình sống đều có thể áp dụng được. Nhưng mà đây là một cái triết lý vẫn còn đang là bị thử thách. Thì trở lại cái một trong những cái điều mà ảnh hưởng nhất đối với dân tộc của chúng ta và lịch sử của chúng ta cũng đã nhắc lại là âm dương, cái thuyết âm dương mà Lão Tử dùng đó là một cái nền tảng để ông khai thác ra một cái triết lý, mà cái triết lý đó thì chúng ta cũng đã nói tới rồi. Muốn có cao thì phải có thấp, và chính vì khi mà cái thấp nó đến cực độ thấp rồi thì nó trở lại lên cao, giống như là một cái cycle, tức là một cái chu kỳ của một cái dòng điện. Khi mà nó tụt xuống tới cái điểm thấp rồi thì nó sẽ phóng trở lại lên tuốt trên đỉnh cao. Thì cái triết lý về áp dụng trong đời sống hàng ngày mà Lão Tử đã đưa ra, mà dân tộc của chúng ta đã dùng đó làm một cái kim chỉ nam cho dân tộc của chúng ta, đó là âm dương, đó là tiên và rồng. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thấy rằng bàn bạc rất là nhiều mọi phương diện, mọi cái hoàn cảnh và mọi cái cơ hội, chúng ta đều cảm thấy rằng nó có một cái âm và một cái dương, luôn luôn nó đi cạnh bên nhau. Và đây là cái bài học mà cha ông của chúng ta đã lấy cái thuyết âm dương để làm một cái lịch sử, khai phá lịch sử bằng một cái thuyết âm dương, đem tiên và rồng vào để gây dựng lên một cái xã hội, gây dựng một gia đình và xã hội và cho một cái quốc gia. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy rằng một cái triết lý ảnh hưởng rất là nhiều ở trong cái phương Nam của cái thời điểm vào 2789 năm trước công nguyên, đã có một cái triết lý như vậy để áp dụng vào cái đời sống mà toàn bộ cái vùng Nam Trung Hoa bây giờ, tức là vùng đặc biệt là cái vùng ở Tây và Đông của Đông, tự nhiên quên mất cái tên đó rồi, nhưng mà đó là cái khu đất mà về sau này Lão Tử đã sinh ra, tức là đất Sở đó, sinh ra để mà đưa ra một cái thuyết áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mỗi người, không phải là chỉ cho các nhà lãnh đạo không, mà cho mọi người dân có thể áp dụng được. Và đặc biệt là cái văn hóa và cái lịch sử Việt Nam của chúng ta đã dùng cái thuyết âm dương để làm cho một cái bài học rất là quan trọng, là trong cái đời sống hàng ngày của mỗi người, từng người một, là phải chấp nhận được cái sự khác biệt của nhau. Tại vì cái sự khác biệt của nhau nó chỉ là vấn đề tương đối không. Nếu mà nói theo tuyệt đối của Lão Tử thì cái sự khác biệt đó cuối cùng nó chỉ là một. Âm và dương cuối cùng nó chỉ là một. Nếu mà đạt được tới một cái mức tuyệt đích rồi thì nó là chỉ là một, nó không còn là hai nữa. Thành ra trong cái đời sống hàng ngày của cha ông của chúng ta muốn đưa một cái đại học lớn nhất trong cái lịch sử văn hóa của chúng ta là âm dương, là con người phải biết chấp nhận cái sự khác biệt của người khác. Bao nhiêu cái sinh hoạt ở bên ngoài, chúng ta thấy rằng có những cái buổi nói chuyện cãi nhau chỉ vì khác biệt chứng kiến, hoặc là khác biệt vì phe phái, khác biệt vì cái tư tưởng, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa đi được một cái kết luận cuối cùng, đành phải tiêu diệt lẫn nhau, đành phải đà tán lẫn nhau. Nhưng mà trong bài học của lịch sử của Việt Nam của chúng ta là âm dương, là âm và dương, là một cái sự khác biệt hoàn toàn, nhưng mà nó là một cái điều kiện của nhau, nó là một cái sự sống của nhau, có cái này phải có cái kia, một cái sự tuyệt đối. Nếu mà chúng ta đạt được một chút tuyệt đối thì chúng ta mới nhận ra được là giữa cái âm và dương đó nó chỉ là một, hết cái này đến cái khác, và đây là một cái quy luật của tạo hóa. Và Lão Tử không có nói rõ ra là tạo hóa, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta chiêm nghiệm được rằng trong cái đời sống hàng ngày, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm ở trong cái vũ trụ này, đây là một quy luật của tạo hóa, quy luật của âm dương, mà Lão Tử đã khai thác quy luật đó và áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Và cha ông của chúng ta cũng áp dụng cái âm dương đó vào cái đời sống hàng ngày. Và câu chuyện tiên rầm của chúng ta đã nói lên bao nhiêu cái ý nghĩa, bao nhiêu ý nghĩa
đặc biệt về cái âm dương, và cái âm dương cuối cùng là con người nên chấp nhận với nhau để mà sống. Thì cái ngày hôm nay chúng ta muốn đóng kết luận cái phần triết lý của đạo và đức của Lão Tử, để rồi chúng ta chuẩn bị sang một cái tiết mục khác. Thì không biết anh Oanh có muốn đóng góp gì thêm trước khi mà chúng ta có thể kết thúc buổi nói chuyện thôi.
Mình nghĩ là Trần Anh vừa đề cập tới một cái áp dụng sai lầm của Lão Tử rất là quan trọng. Đó là cái lý thuyết của Cộng sản, khi mà nó đem áp dụng vào cho loài người, nó có hai cái vi phạm vào ba cái báu vật của Lão Tử. Thứ nhất là nó là một cái lý thuyết rất là khoa học, nó dựa vào những cái định luật của thiên nhiên, tức là dựa vào định luật của mãnh thú, con mạnh nó ăn thịt con yếu, mạnh được yếu thua, và nó bỏ hẳn cái nhân ra ngoài. Cái tính người không còn quan trọng trong cái học thuyết khoa học của Marx Lê, mà họ coi con người như những cái máy móc có thể được điều khiển thí nghiệm để đạt tới cái mục đích. Cho nên cái chữ nhân ở trong Khổng Tử và trong Lão Tử đã bị xóa bỏ. Cái vi phạm thứ hai là cái tính cách thống trị, cai trị. Vì cái quan điểm định luật của thiên nhiên là mạnh được yếu thua, cho nên cái lý thuyết Cộng sản dựa vào một cái nền tảng là giai cấp thì luôn luôn tranh giành đấu tranh, cho nên giai cấp phải cái mạnh có quyền tiêu diệt cái yếu. Nó vừa vi phạm cái thứ ba, cái báu vật thứ ba, tức là không cái tranh giành, mà nó còn tệ hơn, tức là nó đi tới cái mà chính tác giả của Cộng sản, thuyết Cộng sản là Marx, Karl Marx, ông ấy nói rằng cái đó là cái luật phủ định, cái sau nó phải tiêu diệt cái trước để nó xuất hiện. Đó là đi ngược lại hoàn toàn cái không những ganh đua mà còn tiêu diệt lẫn nhau. Và cái sai lầm khác mà chúng ta thấy là cái sai lầm muốn thống trị, nó còn vượt lên cái là không tranh đua mà nó cai trị và thống trị bằng sức mạnh. Trong Lão Tử và Khổng Tử đều không có chấp nhận những cái cách sống đó, cái nhân bản không có, và cái sự cạnh tranh thái quá, triệt tiêu lẫn nhau vô điều kiện như vậy. Đó là những cái sai lầm mà nó cũng lại đi ngược lại với cái triết lý mà Trần Anh nói là rồng tiên, mà chúng ta sẽ đi vào sau khi chúng ta thông qua được những cái đạo đức và áp dụng của Lão Tử và vài thí dụ về Cang Tử, để nói lên cái nguồn gốc rõ ràng hơn của đạo đức kinh và cái văn hóa của Việt Nam. Sau đó chúng ta sẽ đi tới một bộ sách là Thời Thủy cho Khổng và Lão, đó là bộ kinh dịch, và chúng ta sẽ cho nó thấy, cho mọi người có thể thấy được cái sự phối hợp của âm dương như thế nào, và thấy được cái đạo thống tiên rồng nó dựa trên cái căn bản dịch lý như thế nào, và dịch học, dịch lý bắt nguồn từ đâu, và tại sao nó là cái căn bản quan trọng nhất khi mà người ta phải hài hòa âm và dương, không thể triệt tiêu mà là phải kết hợp, mà phải hỗ tương, giúp đỡ, nương đỡ để mà cùng sống còn. Đó là những cái chúng ta sẽ tìm cách chứng minh, và chúng ta có rất là nhiều những cái bằng chứng mà chúng ta đã đi qua và chúng ta sẽ đúc kết lại sau khi chúng ta cùng nhau thảo luận về cái đề tài dịch học và những cái áp dụng cho vũ trụ quan, nhân sinh quan và bảo bát quái, cũng như là 64 cái quẻ dịch, để chúng ta có thể thấy được cái sự cần thiết mà Trần Anh nhắc tới, tức là chúng ta luôn luôn có những cái cặp đối lập. Khi chúng ta nói cái mặt trái của đồng tiền thì chúng ta cũng biết là nó sẽ có cái mặt phải. Giống như trước đây chúng ta có thể nói cái nam châm nó có cái cực nam và cực bắc, nhưng mà nó vẫn là một cái cục nam châm. Và chúng ta cũng nói tới những cái thí dụ rất là đơn giản trong cái cuộc sống của chúng ta, là phải có âm và có dương, nó luôn luôn đi đôi với nhau. Khi mà chúng ta nói tới đêm thì chúng ta biết là phải có ngày thì đêm nó mới có giá trị, mà Lão Tử thì đã đề cập rất là rõ ràng giữa hữu và vô, tức là có và không. Ông ấy nói nếu mà chúng ta nhìn cái hư vô thì chúng ta thấy, có thể cảm nghiệm ra được những cái định luật vô hình, cảm nhận ra được cái sự hiện diện của đạo đằng sau lưng tất cả mọi hiện tượng. Và khi chúng ta nghĩ tới cái hữu thì chúng ta sẽ phân biệt được mọi sự, và chúng ta thấy được những cái đặc điểm, những cái đức tính của mọi sự vật đó. Cho nên hư vô, hư không và hữu và hiện diện, nó cũng lại là một cặp âm dương. Nhìn một mặt thì nó là những cái nguyên tắc vô hình, và nhìn mặt kia thì là nó là những cái thể hiện của vạn vật ra. Cho nên từ đó, từ cái nguồn gốc có và không, âm và dương, chúng ta sẽ thấy nó cần thiết cho nhau, chứ nó không thể triệt tiêu giống như là cái quan niệm của cộng sản là phải tuyệt đối, tức là gọi là thái dương, tức là thật là mạnh, và muốn triệt tiêu những cái gì họ cho là yếu, là âm, là không phù hợp. Đó là gần giống như là tự diệt. Và chúng ta thấy lịch sử cho thấy cái áp dụng nó rất là thê lương, và nó đưa đến những cái hậu quả kinh hoàng, hàng triệu người chết oan. Và đó là những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy là cái ảnh hưởng, cái giá trị của cái nền đạo đức văn hóa của chúng ta, và nó bị xâm chiếm bởi một cái trào lưu, một cái thuyết rất là khoa học, nhưng mà có những cái hệ quả không lường được, bởi vì nó vi phạm những cái luân thường đạo lý quan trọng nhất mà loài người và cha ông chúng ta đã dày công xây dựng, tạo thành cái truyền thống, cái nền